Domino, phần 1, thời thơ ấu vàng son. Cáo đẹp mã và con quái vật. Chẳng bao lâu, mọi người đều biết rằng ở Gondor xuất hiện một con cáo nâu đen. Người ta nhìn thấy con cáo đẹp mã ấy nhiều lần. Nó là một kỳ quan trong số những con thú săn lấy lông. Và một số người còn thậm chí cho rằng con chó Getchia lông đen của Jack đã nhiều lần đuổi theo dấu con cáo đó. Điều này chí ít cũng là do chính Jack kể lại. Tuy rằng bạn bè thường cười giễu coi là chuyện phịa và khẳng định rằng con cáo nâu đen rất khinh thường con chó ngốc nghếch và bao giờ cũng đánh lạc hướng được chó bằng một trong vô vàn mánh khóe của nó sau khi đã bắt chó chạy thục mạng theo nó. Getchia có tiếng sủa tuyệt vời, to, trầm và vang xa đến mức gặp đêm yên tĩnh có thể nghe rõ cách hàng vài dặm. Tiếng sủa thực ra là máy móc bởi vì con chó không hề thay đổi cách sủa trong lúc chạy, ngay cả lúc chạy về nhà theo dấu chân của chính mình. Đám trẻ con nhà Jack tưởng tượng rằng Getchia là một con chó săn mẫu mực tuyệt vời. Nhưng láng giềng lại cho rằng đó chỉ là sự pha tạp một cái bẫy cáo và một cái còi xe lửa, mà lại còn là một con vật hung dữ và cò quạo. Những người công tâm hơn thì xác nhận Getchia là một con chó con to lớn, chạy nhanh, dữ tợn, có giọng sủa thật độc đáo. Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng sủa của Getchia lúc nó bị nhốt trong trang trại. Cái tiếng sủa oang oang, dễ sợ, chát chúa đó cứ âm vang bên tai tôi mãi suốt cả ngày. Thế rồi một lần, vào mùa thu khi hoàng hôn buông xuống, tôi đang lang thang trong rừng dưới chân đồi Gondor thì tiếng chó sủa chát chúa từ đằng xa vọng đến, làm cho thính giác của tôi phải sừng sốt. Tôi nhận ra ngay lập tức và đoán là Getchia đang chạy theo dấu một con thú nào đó. Tôi lắng nghe và hiểu ngay câu chuyện đang xảy ra. Tôi nghe thấy tiếng lá cây lay động nhẹ và một khoảnh khắc sau đã thấy hiện ra một con thú kỳ diệu. Con cáo có bộ lông đen như than. Nó ngoài nhìn về phía kẻ thù. Con cáo cách tôi cả thầy có 50 bước và tôi hiểu rằng mình cần phải làm gì. Tôi đặt tay lên môi rồi lấy hơi tắc lưỡi thật to. Con cáo quay ngoắt lại và trườn nhanh về phía tôi. Khi giữa chúng tôi chỉ còn không đầy 20 bước, nó dừng lại trong tư thế duyên dáng. Đôi tai căng thẳng chờ đợi, cái đuôi hơi cụp xuống và chân trước co lên như muốn cố xác định xem cái tiếng tắc lưỡi giả làm tiếng chuột hoặc thỏ kia từ đâu đưa lại. Chao ôi, bộ lông mới đẹp làm sao. Mới là đầu thu nhưng trên nền lông đen bóng đã nổi rõ chòm lông ngực trắng như tuyết và mẩu đuôi cuối màu sáng. Đôi mắt màu vàng của con cáo sáng rực lên như những đốm lửa nhỏ. Còn những chấm lông lóng lánh ánh bạc thì bao quanh đầu và cổ nó như vầng hào quang. Tôi cảm thấy chưa lần nào trong đời được nhìn thấy một tạo vật tuyệt tác như vậy. Cuối cùng tôi đã hiểu, đó đích thực là con cáo nâu đen vùng Gondor. Tôi đứng yên, không nhúc nhích. Con vật cũng bất động. Dường như điều này vẫn thường hay xảy ra. Loài vật có lẽ không nghĩ ra rằng đứng trước nó là một con người. Nhưng con cáo đã nghe thấy tiếng chó sủa oang oang đang lại gần. Đó là Getchia chạy theo dấu chân nó. Nó liền quay ngoắt lại, tiếp tục chạy. Tôi lại tắc lưỡi và lại có diễm phúc ngắm nghía một lần nữa cái dáng đứng kiều diễm của con thú đang lo sợ. Nhưng tôi đã có một cử động thiếu thận trọng làm lộ mình và con cáo biến mất trong nháy mắt. Sau 10 phút, một con thú khác hiện ra cứ cách vài bước nó lại sủa cầm chừng một tiếng. Nó chui qua các bụi cây, làm gãy tất cả những gì cản trở trên đường đi. Nó vụng về, nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu như máu và chẳng để ý đến cái gì khác ngoài những dấu vết để lại trên mặt đất. Nó tiến lên phía trước với bộ mặt bướng bỉnh, lầm lì. Đó chính là con Getchia chứ danh, định thử sức với nhân vật chạy nhanh nhất trong số dân cư vùng Gonder. Tôi bất giác cảm thấy rùng mình phải chứng kiến cái cảnh con thú to béo phục phịch đánh hơi và tìm ra chính xác mỗi chỗ ngoặt của dấu chân cáo. Tôi thấy thật ghê người khi nghĩ rằng dấu vết kia có thể nói cụ thể là con cáo chạy hướng nào. Chính vì thế mà Gachia không bối rối do dự một chút nào. Tôi tắc lưỡi gọi chó, nhưng có lẽ chỉ gọi một cái bẫy cáo nào đó thì mới mong đạt được kết quả mà thôi. Con chó chỉ có một ý nghĩ duy nhất là không để mất dấu, đuổi theo kỳ được con cáo. Và sau đó ra sao thì tôi có thể căn cứ vào đôi mắt dữ dằn, ngầu máu của con chó và túm lông dựng đứng trên trán nó mà đoán ra được dễ dàng. Chính bản thân tôi cũng đi săn cáo và ưa thích kiểu săn bằng chó. Nhưng ngày hôm đó, cái hình ảnh một tạo vật kỳ diệu bị con chó ngao xép be, nhẫn tâm săn đuổi và khó lòng thoát khỏi tay nó đã gây ra cho tôi ấn tượng. Y như đang đứng trước hình ảnh một con rắn độc định siết nghẹt thở một con chim nhỏ có giọng hót tuyệt vời. Tôi đã lãng quên tình bạn lâu đời giữa người và chó, và từ đó trở đi chuyển tình cảm của mình sang con cáo nâu đen. Đời sống mùa đông của Domino. Mùa đông đã đến. Các cậu bé thôn quê bắt đầu mùa săn cáo chẳng theo quy củ gì cả. Chúng thường thả 2-3 con chó chạy trước, rồi chạy bộ theo sau, tay cầm súng. Có một lần, chúng mở một cuộc săn bằng ngựa thực thụ cùng với 7 chó. Nhưng Domino náo kín trong các khe đá gần bờ sông. Mỗi lần trốn thoát kẻ thù, nó lại trở nên dũng mãnh hơn và càng thành thạo hơn trong nghệ thuật đánh lạc hướng những kẻ săn đuổi nó. Ngoài ra, nó còn trau dồi được cả cách chế ngự bản thân. Tiếng sủa ghê rợn của con chó to lớn vẫn làm cho nó khiếp hãi như trước. Nhưng Domino tập chế ngự được nỗi sợ hãi và lòng dũng cảm của nó mỗi ngày một gia tăng. Giờ đây, nó sống cuộc đời bình dị của một con cáo độc thân. Nó không có tổ ấm. Loài cáo mùa đông ít sống trong hang. Nó nằm ngủ ở những chỗ trống. Bộ áo lông dày dặn, mịn màng và cái đuôi mượt mà bảo vệ nó khỏi bị lạnh. Còn tai đánh hơi thính nhạy giúp nó tránh thoát mọi nguy hiểm đang tới gần. Nó chỉ ngủ ban ngày dưới ánh nắng. Đó là quy luật không viết thành văn của loài cáo. Đêm săn mồi, ngày ngủ. Khi mặt trời lặn và bóng hoàng hôn bao phủ, Domino bắt đầu đi kiếm ăn. Có người nghĩ lầm rằng mọi con thú rừng đều có thể nhìn được trong bóng tối dày đặc. Không đúng, con thú cần ánh sáng. Dĩ nhiên là nó cần ít hơn con người, nhưng dù sao nó cũng cần có một chút ánh sáng. Con thú có khả năng dò dẫm, len lỏi trong bóng đêm tốt hơn con người, nhưng vẫn chỉ là dò dẫm mà thôi. con thú không ưa ánh sáng chói chang của buổi trưa. Thời điểm thích hợp nhất đối với chúng là lúc trời chạng vạng tối. Dưới ánh trăng hay đêm sao mùa đông, khắp nơi phủ tuyết, săn mồi sẽ tiện lợi hơn nhiều. Như thế là mặt trời vừa lặn, Domino đã ra đi săn mồi. Nó chạy thoăn thoắt, cố giữ ngược hướng gió, quay ngang, quay ngửa khắp bốn phía để kiểm tra từng bụi cây đáng ngờ, từng lùm cỏ nghi hoặc. Ghé thăm tất cả những chỗ trước đây nó đã từng gặp may và chạy lại ngửi hít từng gốc cây, tảng đá và cả những xó xỉnh bên hàng rào mà nó đã để giấu lại, cốt xem có con cáo nào vừa mới tới đó hay không. Loài cáo cũng như loài chó và sói vẫn có thói quen để lại dấu vết bên mỗi tảng đá và gốc cây. Sau đó, nó chạy vượt lên đỉnh đồi, đánh hơi xem gió có đưa lại hương vị của thứ gì đó ăn được chăng. Chỉ có một tiếng xào xạo nhẹ cũng làm cho nó dừng lại và đứng bất động, cho đến khi khẳng định rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Hoặc là rón rén như một con mèo để đến gần hơn, tìm hiểu được kỹ xem có chuyện gì. Đôi lúc, nó leo lên một cái cây nào đó có cành ngả sát đất, hoặc nếu không có cây thì nó nhảy lên một cái thật cao để nhìn quanh quan sát. Trong những chuyến đi đêm như thế, nó hoàn toàn không lẩn tránh các trang trại có chó canh giữ. Số cáo ở những vùng hoang vắng tăng lên đáng kể theo đà di dân tới nơi đó, bởi vì mỗi trang trại là một nguồn cung cấp thức ăn nuôi báo cô, hai, ba con cáo sống bám. Thế là anh chàng Domino của chúng ta cứ chạy từ trang trại này đến trang trại khác, bất chấp sự có mặt của lũ chó. Và để tránh khỏi rơi vào răng chó, nó dừng lại cách mỗi trang trại một khoảng rồi cất giọng đánh tiếng. Nếu chó sổ ra sủa, nó đánh bài chuồn. Còn nếu không có ai đáp lại, nó kết luận rằng chó đã bị nhốt. Khi đó, nó mạnh dạn luồn vào sân và cuỗm tất cả những gì bắt gặp. Dĩ nhiên, con mồi béo bở nhất đối với nó là cô gà mái béo múp mà nó chế ngự được trong nháy mắt bằng cách ngoạm chặt hàm răng vào cổ gà. Nhưng cũng có lúc Domino buộc phải bằng lòng với những mẩu bánh mì vứt bỏ hoặc một con chuột chết quẳng ra từ một cái bẫy chuột. Thậm chí, nó không từ cả việc tha những mẩu thức ăn thừa trong máng lợn. Nó tìm thấy thức ăn được gần như thường xuyên, tuy không phải đêm nào cũng có, và cứ như thế cũng đã đạt yêu cầu, bởi vì chỉ cần một tuần nói chung có 5 bữa tối khá giả là đã quá đủ để nó không tiêu hao số lượng mỡ trong người và chịu đựng được mùa đông. Bedtime Story đến đây tạm dừng. Chúc các bạn ngủ ngon.